Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày Mother Day, là cái ngày mà truyền thống của nước Mỹ. Bây giờ ở Việt Nam thì họ cũng có tổ chức luôn cái ngày này, là cái ngày dành cho mẹ. Thì như vậy thì người Á Đông thì có tới hai ngày, ngày Mother Day và luôn cả cái ngày lễ Vu Lan. Thì ở đây thì mỗi năm chỉ có mỗi ngày, ngày Mother Day. Tất cả người con đều nghĩ đến mẹ mình, tặng cho mẹ mình những cái bó hoa, hoặc là quà tặng, hoặc là những cái lời nói chân thành nhất. Nhưng mà dù gì đi nữa thì ngày hôm nay tất cả người con đều hướng đến mẹ mình nhiều hơn. Thì như vậy quý vị thấy là một năm 365 ngày mà chỉ có một ngày nghĩ đến mẹ tương đối là khá khá. Thì như vậy đó, là từ khi chúng ta biết ơn, biết nghĩa và chúng ta biết đến ngày này, thì như vậy cuộc đời mình 80 năm. Thì như vậy mình biết thời gian mình nghĩ đến mẹ mình đó là được bao nhiêu ngày? Chắc khoảng chừng 50 ngày thôi. Nghe 50 lần nghĩ đến mẹ mình tương đối một cách trọn vẹn. Bởi vì quý vị thấy là trong cái cuộc sống thì lúc nào chúng ta cũng phải là theo đuổi cái cuộc sống, theo cái tình cảm riêng tư, và ít ai mà nghĩ đến mẹ mình lắm. Trong khoảng thời gian mà mình có thể nghĩ mẹ về mẹ mình nhiều nhất là khoảng thời gian nào quý vị Phật tử biết không? Ví dụ như cái ngày Mother Day này quý vị nghĩ bảo đảm đó, chắc khoảng 50% thôi, chứ chưa được 100% đâu. Mà suốt một cuộc đời của con người ta đó, chỉ có một lần nghĩ về mẹ trọn vẹn nhất là quý vị tự biết ngày nào không ạ? Ngày mẹ mình qua đời. Cho nên ngài Trần Tôn Túc nói một câu đó là: khi chưa ngộ thì cũng giống như đưa ma mẹ, ngộ rồi thì cũng giống như đưa ma mẹ. Nghĩa là cái người mà chưa ngộ đạo đó thì tâm mình tha thiết, không nghĩ đến chuyện gì hết, chỉ nghĩ đến cái việc mà giải quyết sanh tử mà thôi. Thì ngài ví giống như đưa ma mẹ, cũng như cái người khi mà mẹ mất rồi đó, thì cái lúc mà mẹ mình nằm đó đó, lúc đó mình không có thời gian nghĩ cái gì hết, chỉ nghĩ và thương mẹ rất nhiều, nghĩ về mẹ, nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về những cái kỷ niệm đẹp, chân thành mẹ mình đã tặng. Giờ đây mẹ mình đã ra đi và không còn gì nữa. Khi mà chúng tôi về quê cách đây 3 năm về trước đó, thì chúng tôi đã cảm nhận một cái tâm lý này rất là sâu xa. Nghĩa là khi thấy mẹ mình nằm ở trên giường mà bất động, giờ đây thần thức của mẹ đi đâu cũng không hay, còn một xác chết, nói cũng không trả lời được, lay động chỉ giống như cái khúc gỗ mà thôi, thì lúc đó mới thấy thực sự hiểu được người xưa nói ý chỗ nào. Mà cái khoảng khắc hơn nữa là cái lúc mà hạ quan tài xuống huyệt đó, thì khi mà quan tài mẹ đặt xuống huyệt đó, thì những nắm đất rải xuống và nhìn thấy mẹ mình chôn vùi sâu vào lòng đất từ từ, đến khi một cái viên đá, một hạt cát cuối cùng khỏa lấp đi cái quan tài của mẹ mình, thì cái tâm trạng lúc đó phải nói là một cái tâm trạng chuyên nhất, nghĩ đến mẹ nhiều nhất trong suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên thì đến ngày này đó, thì ai trong chúng ta cũng chạnh lòng, mà nhất là trong những cái tâm lý hay là trong tâm trạng chúng tôi. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi ngồi đó thì cũng chuẩn bị cho cái ngày lễ Mother Day, mà hầu hết những khoảng thời gian đó nghĩ về cái người thân của mình rất nhiều, cùng tâm lý như bao nhiêu Phật tử, thì chúng tôi cũng có đặt mấy cái dòng chữ ở trong cái bài thơ, cũng sẵn đây thì cũng chia sẻ với quý vị Phật tử. Hôm nay ngày của mẹ, sao xuyến gợi trong lòng, ba năm ngày mẹ mất, bóng mẹ vẫn còn đây. Mẹ ơi con muốn nói, hay là đang khóc đây, nghẹn ngào không nước mắt, hạt nắng vẫn còn đầy. Từng ngày vẫn trôi qua, bao công chuyện bôn ba, ân cao dày vô tận, vùi lấp tình mẹ cha. Hôm nay ngày của mẹ, sao khác hẳn năm qua, giật mình tôi thảng thốt, mẹ ơi mẹ đâu rồi. Thì cùng một cái tâm trạng đó thì tự nhiên là có những cái dòng chữ, những cái đại khái là những cái câu thơ, nghĩa là đến cái lúc mà những cái chuyện đã qua, ví dụ như khi mà mẹ của chúng ta đã qua đời thì lúc đó thì buồn đau rồi tiếp tục trong cái cuộc sống, rồi mình làm cái này làm cái kia, thì đến một cái khoảng thời gian cái mình chợt nghĩ lại, nhất là những cái ngày mà đánh động vào trong tim của mình, tức là ngày lễ Mother Day, thì dù cho mẹ mình đã mất bao lâu nhưng hình bóng mẹ mình vẫn bên mình. Thì thưa quý vị, một thân xác mẹ còn đó so với một cái bóng hình, cái nào vẫn hơn à? Đó chính là một thân xác mẹ mình vẫn hiện còn là hơn hết. Nhưng mà mình có cái tâm lạc quan lắm, là khi mẹ còn thì mình cứ dửng dưng, đến lúc mà mình chỉ nắm một cái bóng, là cái bóng một cái hình thôi, rồi đại khái là an ủi trong tâm hồn của mình. Và lúc nào mình cũng giống như tự dối lòng mình là mẹ mãi mãi ở trong tim mình, không có là ở đâu hết, mẹ mãi mãi trong tim mình. Nhưng thật ra bây giờ mình tìm thử coi mẹ mình có ở trong tim mình hay không, hoàn toàn không có. Thì gọi là cái từ gọi là khuất núi, nghĩa là một cái màn đêm. Thì người ta dùng cái từ mà từ cái tiếng Việt, từ Ám Hán là từ khuất núi đó, là nghĩa là lúc đó là mặt trời đã xuống cái đỉnh núi và màn đêm nó giăng phủ, nghĩa là mờ mịt, không biết nơi nào giờ mẹ đã đâu rồi. Cho nên là nhiều khi ngậm ngùi, nhiều khi muốn chảy nước mắt, nhiều khi nghẹn ngào, nhưng mà vẫn hy vọng giống như những hạt nắng vẫn còn ở đây. Đó là một tia hy vọng, là một cái niềm an ủi, là hiện giờ mẹ đã sanh lên một cái thế giới nào đó tốt lành hơn, an lành hơn. Có khi mình chỉ an ủi mình như vậy, hay là mẹ mình là ở trong bàn tay của mình, hay là mẹ mình ở trong cái bước đi của mình. Hầu như tất cả những cái lời văn đó chỉ là những an ủi mình thôi. Nhưng mà trong thực tế thì mình không có biết được là cái thực sự là nó như thế nào, mẹ mình hiện giờ ở đâu. Bởi vì cái công việc ở đây chúng tôi dùng là từng ngày trôi qua, công chuyện nó cứ liên tục, mà cái ân cao dày của cha mẹ mình đã vùi lấp đi từ bao giờ mà mình không hay. Thì khi mà mình chiêm nghiệm sâu thẳm một cái ân sâu, một cái nghĩa nặng, cái thâm trầm cao vời đó, thì lúc đó mình mới thấm giật mình, thì lúc đó thì hoàn toàn mình không còn thấy nữa. Đó là cái phần mà chúng tôi cảm nhận được tự trong lòng của mình, thì cũng đại khái chia sẻ với Phật tử. Thì như vậy đó, là đối với cha mẹ của mình là một cái gì đó gọi là rất thiêng liêng và cao cả. Mà tại sao tất cả chúng ta là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và bình thản? Thí dụ như là quý vị Phật tử lên thiền viện đây, thì một ngày tu học, quý thầy hướng dẫn tụng kinh và lo lắng cho quý vị Phật tử ngồi thiền tụng kinh săn sóc rất nhiệt tình, tức là bỏ hết tấm lòng của mình ra, trang rải ra để cùng quý vị Phật tử mà tu học, rồi dùng cơm, rồi đến chiều quý vị Phật tử ra về. Thì quý vị Phật tử nhớ ơn mấy thầy không ạ? Rất là nhớ ơn. Thì chỉ một lần đó thôi, rồi nhiều năm sau, nhiều năm xa cách, thì một ngày nào đó quý vị Phật tử gặp lại mấy thầy, quý vị chợt nhớ ra rằng là một dạo nọ là đã đến cùng một đạo tràng, thầy rất nhiệt tình với mình. Cho nên quý vị Phật tử mời thầy đó vô và mời một bữa cơm và mời một chén nước và nói chuyện, cảm thấy rất là thân thiện và cũng nhiệt tình giống như vậy. Thì thưa quý vị, là chỉ có một chút thôi, một chút cái ân tình thôi mà mình còn nhớ hoài như vậy, thì thưa, thì đối với cha mẹ mình đã hy sinh cả một đời vì con à, thì như vậy đó, cái thâm tình đó thì nó so ra thì bao nhiêu ạ? Nhưng mà chúng sanh đó thì có cái bệnh như thế này, nghĩa là thí dụ như là cái người đó giúp cho mình là 100 lần, nhưng chỉ một lần mà làm Phật lòng mình thôi là mình giận, mình nổi cơn cuồng à. Cho nên cha mẹ mình lo lắng cho mình một đời, bữa nào mà nói mình câu sốc một cái, bắt đầu là mình cảm thấy giận dỗi. Có nhiều người từ luôn cả cha mẹ mình, không muốn nhìn mặt cha mẹ mình nữa. Thì như vậy đó là cái bệnh của chúng ta. Và có nhiều đứa trẻ đó thì ra ngoài thì thấy thân với người thân người ngoài hơn, còn đối với cha mẹ mình coi như là kẻ thù. Là bởi vì đó là chính là cái bản ngã của từng người thôi, nó che đi. Nghĩa là ở ngoài thì ai cũng vuốt ve cái bản ngã của mình hết, ai cũng muốn nói những cái điều tốt, điều lành và khen ngợi đủ kiểu hết. Còn về nhà cha mẹ nói thẳng là hư là nói hư, dở thì nói dở. Nó tự ái, nó đâu chấp nhận điều đó. Nghĩa là nó đâu chấp nhận là nó dở, đâu chấp nhận là nó sai, nghĩa là nó nghĩ là nó đúng. Nhưng mà ở ngoài thì không ai nói sai hết, ai cũng nói nó đúng hết, cho nên nó thương hơn vậy đó. Nhưng mà quý vị Phật tử thấy, nếu mà một người mà nhìn một cái nó không đúng lẽ thật của cuộc đời, rồi không nhìn đúng cái chân thật nơi tự lòng của mình, tự tâm của mình, thì thưa quý vị là cái người đó có trưởng thành được không ạ? Không có trưởng thành được. Cho nên vì vậy chỉ có tình thương cha mẹ mình mới có thể giúp mình trưởng thành được là vậy đó. Bởi vì dám nói thật, dám nói thẳng và chỉ những cái điều dở và sai để cho mình trưởng thành và khôn lớn. Chứ còn không thì khó mà có thể mà thành tựu được. Ở đây thì chúng tôi dẫn một thiền sư, tức là một thiền sư Ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá hy vọng đó, là Ngài vì chí tâm tha thiết, đến khi tuổi 18 Ngài lên đường hành cước, nghĩa là từ giã mẹ mình. Mặc dù là Ngài rất thương mẹ, mà đa phần chúng tôi thấy là cái người mà có chí cao, có tâm đạo cao là thương mẹ nhiều hơn là cái người mà ở ngoài thế gian. Hay là ngoài thế gian thì hình như là thường, còn cái người mà cầu đạo đó thì thương mẹ nhiều hơn. Sở dĩ thương mẹ nhiều hơn bởi vì họ không có cái nghĩ về cái cuộc sống tạo dựng cái riêng tư gì hết, mà họ nghĩ họ làm cái gì đó cho đạo. Cái thứ hai nữa, để mà đền ơn sanh thành dưỡng dục. Và cái thứ ba là cái người tu đạo là trong tứ trọng ơn thì có ơn cha mẹ, nó quằng cả đôi vai. Cho nên vì vậy là khi mà cái người cầu đạo đó là họ thương cha mẹ mình lắm, thì Ngài Hoàng Bá cũng như bao nhiêu vị tăng lữ khác là rất thương mẹ mình. Mà chỉ có một mình mẹ neo đơn mà Ngài vẫn cất bước, Ngài lên đường cầu đạo. Thì vì tâm quá chí thành tha thiết, cho nên trải qua 30 năm Ngài chưa về thăm mẹ mình. Thì người mẹ quá thương con, tức là Ngài Hoàng Bá đó, cho nên là một ngày đêm đều khóc, khiến cho đôi mắt của bà cho nên là đã mù đi. Từ đây bóng đêm đã xoay quanh cuộc đời của bà không còn thấy được người con của mình. Nhưng mà lòng của bà luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp con của mình. Bà mới mở một cái quán nước bên đường để mà tiếp khách qua đường, và tất cả những vị tăng đến đó bà đều cúng dường trà và mời quý thầy về nhà để bà cúng dường, để bà rửa chân. Và một điều là bà hy vọng rằng sẽ tìm ra được con của mình, bởi vì bà biết con mình đã xuất gia rồi. Ngài Hoàng Bá đó có một cái vết thẹo bên chân phải, vết thẹo rất to. Bà chỉ cần sờ vào vết thẹo đó là bà biết là con của bà, và bà chỉ có một chút hy vọng đó thôi. Thì cái cuộc đời mà làm sao mà một cái quán trà, bà đã già đi cách 30 năm, biết bao nhiêu người, vô số người, mà bà vẫn có một cái niềm hy vọng nhỏ nhoi như vậy. Thì thế là một cái khoảng thời gian Ngài Hoàng Bá hy vọng đó là trên đường hành cước bất chợt về quê mình mà không hay. Thì bà, ông Ngài đi vào cái quán trà đó thì đã nhận ra mẹ mình, nhưng mẹ mình không nhận ra Ngài. Thì Ngài ngồi uống trà và bà, Ngài biết rõ mẹ mình hiện tại cái tâm trạng như vậy. Ngài rất đau lòng, Ngài thương lắm, và Ngài cũng về nhà và để cho bà rửa chân. Nhưng mà trong lúc rửa chân đó thì ngài chỉ cho bà rửa một chân trái thôi, còn cái chân phải bà ngài không có cho bà rửa, sợ phát hiện ra rằng là ngài Hoàng Bá chính là con của bà thì ngài sẽ không hoàn thành cái tâm nguyện của mình, bởi vì sự dĩ ái nó sẽ trói lại. Thì trong lúc rửa chân đó, ngài kể lại sự xuất gia của Đức Phật như thế nào, rồi kể lại cái sự của Đức Phật và ngài khuyên bà tu học như thế đó. Thì hai lần như vậy, đến cái lần thứ hai đó là ngài cũng về cũng thuyết pháp cho bà nghe, và bà cũng không thể nào phát hiện ra cái người bà rửa chân đó chính là con của bà. Nhưng mà cái người hàng xóm đó, bất nhẫn chịu đựng không nổi, tại vì bà đã chịu đựng 30 năm để tìm con, và đây là một cái hy vọng cuối cùng để gặp lại con bà, để thỏa lòng, để đến lúc mà bà nhắm mắt bà ra đi, thì cái người hàng xóm thì mới chạy qua mới nói với bà, cái người mà bà rửa chân hồi nãy đã đi ra đó chính là con của bà. Thì đó, bà nghe như vậy đó, thì tự nhiên bà nghe cái tiếng nói của con mình, mặc dù cách 30 năm, trả lại cái tình thâm đó nó câu thắt, cho nên khiến cho khi nghe giọng nói của ngài Hoàng Bá là ngài bà hơi nghi rồi, nhưng mà cũng không có đủ cái niềm tin đó là con của mình. Nhưng khi mà nghe người hàng xóm nói vậy thì bất chợt bà buông bà chạy theo ngài Hoàng Bá. Quý vị thấy một người mù mà không thấy đường mà cứ chạy đi, thì thực tình đó là bà không có sợ gì hết, không sợ xe đụng, không sợ tông đá, sợ bà cứ lao bà chạy thẳng. Thì ngài Hoàng Bá vừa đi xuống thuyền, vừa ra khơi đó, thì bà vừa xuống đó thì bà rớt xuống cái bờ sông và bà qua đời. Thì ngài Hoàng Bá nhìn một cái người mẹ chạy theo, ngài đau lòng xót dạ và thấy mẹ mình đã chết rồi đó. Lúc đó ngài mới cho thuyền quay lại và vớt bà về để mà hỏa táng. Thì khi mà hỏa táng đó thì ngài làm một cái bài thơ là: mẹ tôi một kiếp mê tự tâm, hôm nay hoa nở bồ đề lâm, sau này tam hội nếu gặp lại, quy mạng đại bi quán thế âm. Tức là ngài vừa dứt cái lời thơ đó thì trong cái lửa thiêu đó thì thấy hình bóng của bà là bay vọt lên trên không trung. Thế là thì như vậy đó, là cái sự trả hiếu của ngài Hoàng Bá đó là một cách rất là đặc biệt. Bởi vì cái việc trả hiếu đó là của người đời là có ba bậc, nghĩa là tiểu hiếu, nghĩa là mỗi ngày quý vị Phật tử cung phụng cha mẹ của mình, gọi là trung hiếu, nghĩa là làm rạng ngời tổ tông, học hành thành đạt, là rạng ngời tổ tông, và cái đại hiếu là mang đạo pháp đến cho cha mẹ mình. Thì như vậy đó, sở dĩ mà ngài Mục Kiền Liên gọi là đại hiếu, một mặt ngài cứu độ cho mẹ mình, một mặt ngài hoằng pháp độ sanh, thì đây gọi là ngài đại hiếu Mục Kiền Liên. Thì như vậy đó là ngài đã thể hiện được cái tấm lòng của người con đối với người mẹ mình, là mẹ tôi một kiếp mê tự tâm, tức là một đời mẹ tâm chưa có tỏ, thì hôm nay hoa nở bồ đề lâm, tức là hôm nay là đã giác ngộ, tâm bồ đề đã phát khởi. Tại vì mặc dù gì đi nữa đó, là khi mà biết người con của mình đã đi xuất gia làm chuyện tốt đó, là khiến cho cái lòng của bà đó là cảm giác, một cảm giác rất là cao thượng, nó xuất hiện ở trong lòng của người mẹ mình. Ví dụ như đại khái trong gia đình mình đó, là có một cái người con nào mà sống rất là tốt, sống rất là hiền lành, thì bản thân người cha người mẹ đó là cũng là có cái feel được, có một cái cảm giác rất là thánh thoát ở trong lòng. Hay là thấy có người con nào tu hành mà giác ngộ, có người con nào mà tu hành làm đạo, làm những cái chuyện thật là tốt lành đó, thì khiến cho lòng của người mẹ mình feel một cái cảm giác rất rất là cao thượng. Thì như vậy đó, thì từ một cái tâm trạng đó và nghe những lời giáo huấn của ngài Hoàng Bá khiến bà chuyển hóa được nội tâm của bà. Và bây giờ bà ra đi và bà đã sanh lên một cái cõi rất là trang nghiêm, là thanh tịnh. Và nếu tam hội gặp lại, tam hội là đến thời kỳ Phật Di Lặc ra đời đó, thì lúc đó là mỗi mỗi đều trở về đại bi tâm của chính mình, đó là đại bi quán thế âm. Đó là cái phần của ngài Hoàng Bá. Cho nên vì vậy đó là trong kinh nói đó là: vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi khắp cả cái dòng núi Tu Di cũng không thể nào đền đáp ơn của cha mẹ mình. Thì quý vị thử nghĩ, nếu mà một người mà cổng cha cổng mẹ mà đi khắp hết dòng núi Tu Di cũng không đền đáp được, thì như vậy bây giờ thử hỏi mình có thể cổng được không? Không thể nào cổng được cả. Mà nếu cổng được cũng không đền đáp, thì như vậy đây có ý kinh, nghĩa là dù cho mình làm hết tất cả những cái gì khó khăn nhất thế gian để phụng dưỡng cha mẹ mình cũng không đền đáp được. Mà riêng Đức Phật của chúng ta dạy, chỉ có một cái điều mình có thể đền đáp được, là cái công ơn sanh thành chuyển dục cha mẹ mình, tức là tự tu hành và chuyển hóa nơi nội tâm. Thì như vậy đó là từ tâm mình chuyển hóa, chuyển hóa cho cha mẹ mình, thì như vậy đó là mới thực sự trả được cái ơn này. Cho nên vì vậy đó là tương ứng từ nơi cái thân xác, ví dụ như cha mẹ mình cho mình mượn cái thân tứ đại này, thì ngoài cho mượn cái thân tứ đại này thì cha mẹ mình còn cho mình một cái tình thương. Cái tình thương đó thì không thể nào lường được, cho nên mới nói là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, mới sánh là mẹ như là biển khơi vậy đó. Tức là lòng mẹ là cao vời vô cùng, bởi vì cái tâm hồn mà không thể nào mà đo lường được. Chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện ở Trà Vinh. Thì cái câu chuyện này đó là của một cái bà ngọ, là bà này đó là ở làm ruộng thôi, nhưng mà sanh ra được 4 người con, thằng lớn nhất là tên Hòa, và 3 người con sau nữa. Thì bà ở quá, tức là khi sanh 4 người con xong đó, thì người chồng không còn nữa, cho nên bà ở dậy nuôi 4 người con. Thì bà quần quật ở ngoài làm ruộng để mà nuôi cả gia đình. Thì như bà rất là cực. Thì đến năm và đứa con trai trưởng, tức là tên Hòa đó, là lúc đó là 14 tuổi. Thì 14 tuổi đó thì nó có một cái khả năng cũng rất là đặc biệt, nghĩa là có khả năng câu tôm, nghĩa là nhìn ở cái dòng suối nào là biết là có nhiều tôm ở dưới đó là câu, và biết được câu khoảng bao nhiêu con, tức là người rất là nổi tiếng về câu tôm. Thì hàng ngày thì cậu bé này đi ra để mà câu tôm về bán để nuôi gia đình, phụ với mẹ mình và phụ với đồng ruộng và những cái chuyện làm ở nông thôn. Thì như vậy là mỗi ngày mỗi lớn, thì cậu bé này đó là rất là sốc phát công chuyện và trở thành một người lao động chính trong gia đình. Thì tất cả những cái công việc từ tay cậu bé này làm nên hết. Và chỉ trong vòng 3 năm thì gia sản sự nghiệp của bà ngọ này phát huy một cách nó đột bật là khá hẳn lên, và có của ăn của để và dành cho 3 người em đi học. Và trong xóm đó là mọi người đều nhòm ngó để gả con gái cho anh chàng này. Thì anh chàng này nghĩ là bởi vì còn nuôi mẹ và lo cho 3 người em, không nghĩ đến chuyện cá nhân. Mà cuộc đời thì nó không phải là nó thuận buồm xuôi gió như chúng ta nghĩ, mà lúc nào nó cũng có những cái chướng duyên, cũng có nghịch cảnh nó xảy đến. Cho nên thế là một ngày nọ thì là cậu bé này cái gương mặt là đỏ bừng lên, đỏ bừng lên một cách lạ thường, và thoảng chốc lại nổi lên những cái đốm đỏ ở trên những cái gương mặt và tay chân. Thì khi mà đi đến bệnh xá khám ra thì cậu bé này bị một cái cơn bệnh gọi là bệnh cùi. Thì tất cả mọi người đều khuyên bà là đưa cậu bé này đi vào trong cái trại Hàng Mặc Tử. Thì Hàng Mặc Tử là bị phong cùi đó. Thì thời bây giờ thì không thể nào trị được cái căn bệnh này. Thì thưa quý vị, thì khi mà biết nghe mình bị cái lâm trọng bệnh như vậy đó, thì coi như là giống như một cái chân trời sụp đổ, và mẹ cũng sụp đổ và đứa con cũng sụp đổ và đau khổ cùng tột. Và bà mới nói với tất cả mọi người, nói là con tôi đẻ ra tôi nuôi, tôi không đưa con tôi đi đâu hết. Thì như vậy thì cái tin đồn rằng cậu Hòa này đã là trở thành một cái người cùi thì tất cả mọi người đều xa lánh. Tôm của cậu mà câu ra thì cũng không có ai dám đến mà mua, và gia đình từ từ xa lánh, nhất là mấy đứa em. Mà chỉ có một người không xa lánh, một người như một bạn thân, một người như tri kỷ, đó chính là bà ngọ, vẫn thân cận gần gũi và an ủi cậu Hòa. Thì một bữa nọ thì khi mà cái sự chịu đựng không nổi của 3 đứa em, nghĩa là thấy anh mình bị cùi nhòm gớm ghê, đứa thì khạc, đứa thì nhổ, anh ra trước thì em ra sao, thì thấy cái cảnh đó và cậu ta không có chịu đựng nổi nữa, cho nên quyết định là rênh rừng ở một mình. Thì cái sự quyết định này đó là không cản nổi bà ngọ, là nói là nếu mà con lên đó thì mẹ cũng lên luôn. Thì hai mẹ con là đi lên rừng, và bà kêu mấy người em là cùng lên đó để cất một cái chòi cho cái cậu này ở trên đó để mà cách biệt mọi người. Thì đây là cái niềm hy vọng và cái vui vẻ nhất của 3 đứa em, là từ đây và vĩnh viễn về sau không thấy một người cùi hiện diện trong gia đình mình nữa, và cũng không có bị mất mặt với bao nhiêu người khác. Thì trong một ngày thì một cái căn nhà đã mọc lên, và cậu bé này, tức là cái cậu Hòa này đó, đã ở trên đó và ở một mình trên đó. Thì như vậy cái cơn bệnh bắt đầu bộc phát, thì tay chân bắt đầu co rút lại. Thì khi mà cái cơn bệnh bộc phát, cơn đau nhức nhiều đó, thì bà Hòa mỗi ngày bà lên thăm Bà Ngọ mỗi ngày lên thăm cái cậu con trai mình tới 2 lần, sáng mang cơm, chiều mang cơm. Thì như vậy đó, thì như vậy đó là bà, cậu ta ở đó một cái thời gian gần 1 năm thì bà vẫn săn sóc như vậy. Thì có khi bà lại nói ở ngủ với cậu Hòa, và từ đây thế giới bên ngoài đối với cậu là không còn mà biết tới nữa, chỉ có một cái căn nhà nhỏ và người mẹ mình mà thôi. Thì những cái cơn đau nhức xảy ra, những cái đêm mà gió rét lạnh lẽo, một bên bà Hòa là trong cái ngọn đèn leo lét và săn sóc cậu con trai. Người con trai muốn mẹ mình về ở nhà nhưng bà không cam lòng. Bà nghĩ là một đời là thương con, những đứa con khỏe thì bà không cần phải lo nữa. Mà cái người đáng lo và thương nhất tức là đứa con bệnh này mà đã một thời đã hy sinh vì gia đình, thương lắm. Thì một bữa nọ thì bà lâm bệnh. Khi bà lâm bệnh thì bà không còn lên trên thăm người con của mình nữa. Thì bà mới sai cái thằng Lý, tức là đứa con út á, là mang cơm lên. Thì tất cả mấy đứa này là không chịu mang cơm lên cho anh mình, tại vì nhóm ghê và sợ. Thì bị bắt buộc cho nên á, là mang cơm cho anh mà đi đến bờ mẫu ruộng là cách một cái căn trời khoảng 100 thước, và kêu lên anh hai ra lấy cơm. Thì cái lần đầu tiên đã cách biệt 1 năm, không biết mấy đứa em mình thế nào, thương em vô cùng, nghe tiếng đứa em út cho nên mới chạy ra nói Lý ơi, Lý ơi, là anh hai ở đây. Thì vừa nghe tiếng của anh hai mình thì cái thằng nhỏ quay chiếc xuồng rồi nó chèo đi, sợ hãi đến mức độ như vậy. Thì khi mà cái người anh này chạy ra để lấy cơm mà thật tình là muốn ra để gặp đứa em mình và hỏi thăm mẹ mình tại sao ngày nay không lên, nghĩa là sợ mẹ mình bệnh. Thì khi mà cái đứa em đã khuất bóng rồi thì người anh hai này vẫn kêu lên nó hiện giờ mẹ như thế nào. Thì chỉ ngói và văng vẳng trong không trung một câu: hiện giờ mẹ đang bệnh, em mang cơm ra cho anh, và khuất bóng luôn. Thì cái cậu này là cơm đã sẵn, bụng thì đói mà ăn không vô, nghĩ là rất thương mẹ mình, tức là đã lo lắng, không có nhòm gớm cái cơn bệnh nguy hiểm như vậy, cũng không có sợ lây lan, mà vẫn săn sóc mình như vậy. Bây giờ mẹ mình bệnh, không biết mẹ mình như thế nào. Mà cái điều tự ái nhất là sợ thời gian mà gần gũi với mình, mẹ mình cũng lây cái cơn bệnh quái ác như mình. Thì như vậy đó, là lòng của anh ta là quyết định là đêm nay khi mà trời tối sẽ về thăm mẹ mình một lần đầu. Lần đầu tiên mà khi để trở lại để thăm mẹ mình đó, thì trong một cái ngày đó thì rất là chờ đợi cho trời tối đó về. Thì khoảng thời gian rất là dài, thì người ta nói là những cái phút nào, giây nào mà mình trông chờ cái người nào đó thì nó cảm thấy rất là dài. Thì lòng anh ta thổn thức, ăn không được, ngồi đó chờ đến hoàng hôn. Thì khi hoàng hôn vừa buông xuống thì anh ta bắt đầu mới chèo thuyền để về thăm nhà mình. Thì mặc dù là từ cái căn chòi về nhà không xa, nhưng đã gần 3 năm anh ta chưa về. Thì về lại thì nhìn lại cái cảnh xưa thì ai cũng giống như trong lòng vẫn là thổn thức và nhớ nhung và hồi hộp và lo rằng là không biết mẹ mình như thế nào. Thì vừa đến ngõ thì trời đã buông tối xuống rồi, thì cái người hàng xóm mới đi vào và thăm bệnh mẹ mình. Bà đi ra nói với đứa con gái trưởng, nói là tao thấy là không biết là mẹ mày lâu nay là hay lên thăm thằng Hòa ở trên cái chòi ở trên bờ ngải đó, là tao nghi là lây cái bệnh quá cho nên là tụi bay cũng phải cẩn thận. Thì anh ta nghe cái câu nói đó là giống như là đánh xoáy vào trong tim, nó là vì mình mà mẹ mình lại bệnh. Thì khi mà bà đã đi rồi đó thì anh ta mới lần vào bên sát cái căn nhà mình mà không dám bước vô, tức là sợ tất cả em út mình hoảng sợ. Thì ngồi bên đó thì lúc đó mẹ bởi vì uống thuốc cảm cho nên là đã ngủ rồi. Thì anh Hòa này đó là bò sát vào bên cái vách mẹ đó mà không dám kêu mẹ mình. Thì lúc đó mới lắng tai những đứa em còn thức á, thì đứa này nói đứa kia là không biết là ngày mai mẹ mình kêu ai mà mang cơm lên cho anh hai. Thì người này đổ qua người này, người này đổ qua người kia. Thì nói qua nói lại thì đứa con lớn mới nói với mấy đứa em: hồi nãy tao nghe là cái bà hàng xóm nói là có thể là mẹ mình có thể lây cái bệnh của anh mình, nên là không biết làm sao, nếu mẹ mình lây bệnh mình thì không biết phải như thế nào nữa, rồi vân vân. Thì nghe tất cả những lời nói đó thì khiến cho tâm hồn của anh Hòa này cảm thấy rất là đau, nghĩa là vì mình mà làm cho cả một cái gia đình, nhất là mẹ mình tan nát hết không còn gì nữa. Và trong lòng anh tự nhủ: mẹ ơi, con không dám làm phiền mẹ nữa, và các em ơi, anh không có nghĩ là làm phiền các em nữa, và từ đây anh sẽ ra đi. Thì một cái lời nói nghĩ trong lòng đó thì nó trải qua dòng suy nghĩ miên man, đã trải qua đến cái canh ba, là lúc đó là tất cả người trong nhà ngủ hết rồi, và hy vọng là anh ta mới gọi tiếng mẹ mình để coi mẹ mình thực sự có khỏe và bệnh như thế nào. Thì anh ta không dám mở cửa mà chỉ cào cái ngoài cái bờ vách mà cái chỗ giường mẹ mình đã hay nằm đó, thì mới gõ gõ đó, gõ đến lần thứ ba kêu mẹ ơi mẹ ơi. Thì cái người mẹ mới giật mình dậy, mới nghe cái tiếng của người con, mới nói là mới ngồi dậy mới nói ai kêu mẹ đó, ai kêu má đó, có phải Hòa về thăm mẹ hay không vậy con? Thì bà mới bực mới ngồi dậy, thì mấy đứa em cũng dậy mới thắp đèn đi tìm. Thì khi mà thấy những người em đi ra và mẹ mình ra tìm, thì anh ta không đủ can đảm để mà ở đó để mà gặp lại mẹ mình và mấy người em, và anh ta mới chạy đi xuống cái bờ và ra cái xuồng để mà chèo đi. Mà khi mà cái người mẹ đi ra đó là tìm con mình, mới nói Hòa ơi, nếu mà con mà thương mẹ đó thì tại sao con không gặp mẹ, mà tại sao con trốn mẹ làm gì? Thì bà mới tìm hết một canh giờ mà không thấy con mình, thì bà mới trở lại trong nhà. Bà quyết định sáng mai đó là bà trở về lên trên cái chòi để mà thăm cái người con của mình. Thì khi biết người mẹ của mình là vẫn còn sức khỏe thì anh ta cũng hơi yên tâm, nhưng mà trong lòng không có tha thứ được cho lòng của mình là mình bị gặp một cái cơn bệnh như vậy mà khiến mình mà để cho mẹ mình bệnh như vậy. Thì sáng hôm sau thì bà mặc dù còn bệnh, nhưng mà bởi vì bà có cái cảm giác cái tình mẹ nó thắng chặt với người con, cho nên vì vậy đó là nghe tiếng hay là nghe một cái tiếng động cũng có cảm giác là con mình về, cho nên bà nghĩ chắc là về nhưng mà không dám vô thăm mình. Bà quyết định lên thăm anh Hòa và quyết định lên đó để ở mà săn sóc anh Hòa luôn. Thì như vậy sáng hôm sau bà đến đó, thì bà khi đến nơi thì thấy chiếc thuyền của người con mình vẫn còn đó. Bà đi vào căn chòi thì lại không thấy con mình đâu, thì bà mới la quảng lên tất cả mọi người đều chạy đến, mà mọi người chạy đến thì không ai dám vào cái căn chòi đó sợ lây bệnh đó. Thì bà mới hoảng hốt, bà chạy đi tìm chỗ này chỗ kia, thì bà mới đi ra phía sau đó, thì trong một cái bụi rậm đó thì bà thấy con của bà nằm xuống cái quyệt. Thì là đêm đó anh ta mới về là tự tay mình đào cái quyệt suốt một đêm và uống thuốc tự tử nằm ở dưới quyệt đó luôn, là sợ mọi người sẽ lây bệnh và chỉ cần đến và lấp đất lại và chôn vùi anh ta ở đó. Thì một cái điều mà mình không thể nào tưởng tượng được, khi mà bà thấy con của bà mà nằm chết ở dưới quyệt đó, thì bà mới là không thể kềm được cái lòng của mình từ cái tình thương đó, cho nên bà mới nhảy xuống quyệt mà hai tay của bà xốc mà con của bà mà bế lên trên khỏi quyệt. Thì quý vị Phật tử thấy đó là cái động lực nào khiến một cái người mẹ ốm yếu như vậy có thể mà nâng một người con trai của mình mà để trên quyệt và bế thẳng con trai của mình vào trong căn chòi và giật tóc mai và la lên là con ơi con đừng có bỏ mẹ, vân vân. Thì như vậy đó là trải qua một cái đoạn, còn một cái đoạn cuối nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ là mình có thể là dừng lại ở đây thì mới thấy được là cái tình mẫu tử trang chứa như thế nào, cái tình cảm của người mẹ đối với người con như thế nào. Thì thực sự đó là khi mà những ai mà cảm thông được, những ai mà hiểu được đó, thì thực tình đó mình mới thấy mới thương mẹ mình. Nhưng mà những cái khoảng thời gian để cho mình hiểu mình không có, những khoảng thời gian để cho mình thông cảm được cái tình thâm của mẹ mình đối với mình hầu như là mình cảm thấy rất là khó khăn. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là cái tình mẹ cao vời như vậy, cho nên là chỉ có người trí mới có thể là hiểu được, thấu triệt được, mới có thể là thương mẹ mình một cách nó tột bậc. Cho nên quý vị Phật tử còn nhớ là khi mà Hoàng hậu Ma Gia, tức là đẻ Thái tử Tức Đạt Đa, thì khi mà bởi vì Thái tử Tức Đạt Đa sanh ra không phải như bình thường, ngài xé từ hông phải của bà đi ra, thì do cái sự mà sanh của Thái tử Tức Đạt Đa lạ thường như vậy, khiến một cái cơ thể phàm tục không thể nào chịu đựng nổi cái đau thương, thì sau 7 ngày Hoàng hậu Ma Gia qua đời. Thì như vậy mà người con ra một cách mà ngổn ngang như vậy, ví dụ như ở ngoài đời con cái mà sanh ngược thôi mình cảm thấy khổ biết chừng nào, mà cái này sanh ngang không. Thì khi sanh ngang không đó thì bà quá sức đau đớn đi, bà không chút một chút nào mà hận hay buồn con mình, mà bà một cái niềm vui của bà tột bực, nghĩ là bà đã sanh được một cái người con cho vua Tịnh Phạn Vương, và cái niềm hy vọng của bà người con sau này trở thành một vĩ nhân của nhân loại, cái niềm vui tràn ngập tột bực trong lòng của bà, nhưng mà cũng không thể nào thắng được cái vết thương mà bà đã sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Bà lâm trọng bệnh suốt 7 ngày và bà nhắm mắt ra đi. Trước khi Hoàng hậu Ma Gia nhắm mắt ra đi đó, là bà không kêu vua Tịnh Phạn Vương, bà không kêu những người thân của bà, mà bà niềm hoài vọng của bà và hy vọng là được gặp mặt thái tử Tất Đạt Kha, kêu con của mình và nắm tay con của mình, và bà nhắm mắt ra đi. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy thực tình là hy hữu. Thế rồi cái công sanh không mà đã khắc sâu vào lòng của thái tử Đức Đạt Đa, cho đến khi ngài trở thành một vị Phật và ngài nghĩ đến mẹ mình, ngài dựng thần thông của mình lên cung trời đáo lợi để mà hóa độ mẹ mình, đến khi mẹ mình đến quả Tư Đà Hoàng đó, ngài mới yên lòng, nghĩa là không còn tái lai nữa, có thể một đời nữa là dứt sanh tử đó, thì ngài mới yên lòng trở về nhân gian và tiếp tục hóa độ chúng sanh. Thì như vậy chỉ có cái công sanh mình không mà còn nhớ khắc ghi sâu dày và tìm cách để mà trả ơn cho mẹ mình nữa, huống chi nữa cả công sanh cộng cái công dưỡng, là hai cái này là hợp lại thì cái công lao nó nhiều cùng cực. Ví dụ như bây giờ mình mượn ai $1,000 thì đến khi mà 3 tháng sau mình trả lại thì mình rất biết ơn với người cho mình mượn, bởi vì họ đã giúp đỡ cho mình. Nhưng mà quý vị tự nghĩ, mình mang một cái tâm thức trong cái cuộc chuyển hóa và luân hồi và cái sự tái sanh, mình đến chỉ có cái tâm thức không à, và mình mượn sinh cha, mượn huyết mẹ, rồi phải người mẹ phải chịu 9 tháng tu mang để mà bào, để mà điều dưỡng, tức là những máu thịt của mình lúc đó là từ của mẹ mình không, thì để mà rồi mình mượn cái đó. Rồi như vậy suốt 18 năm mình không làm gì ra tiền, mình không có thể mà giúp gì được cho gia đình cả, lớn lên ăn học thì đều vay mượn công lao mồ hôi nước mắt của mẹ mình để mà tu bổ mình trở thành một cái xe gọi là 18 năm, một cái thân tứ đại 18 năm. Thì đến 18 năm đó thì chưa hẳn ở đây còn phải 4 năm đại học nữa, thì vào 4 năm đại học nữa. Rồi khi mà ra trường một cái bắt đầu tạo dựng sự nghiệp cho chính mình chứ không phải tạo dựng sự nghiệp cho mẹ. Thì như vậy là 24 năm là mình vay mượn. Mà như vậy mà mình bỏ một cái ngọt xớt à. Cho nên như vậy đó là những cái điều mà nó điểm yếu những cái vợ của mình à. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy là cái thâm tình, cái công ơn sâu nặng. Ngày này là cái ngày rất là ý nghĩa cho những người con mà còn mẹ, thì hướng đến mẹ mình là có thể ôm chặt mẹ mình, hôn một nụ hôn, trao tặng cho mẹ mình một cái bó hoa và nói những lời chân thành nhất, con thương mẹ lắm. Thì những cái lời nói này nó sẽ là những cái kỷ niệm rất là sâu dày, những ấn tượng rất là cao đẹp. Đến khi mẹ mình mất rồi, mình nghĩ lại mình đã làm được những chuyện mà không trước đây mình không làm được. Mà thực sự trong lòng của chúng tôi, trước đây chúng tôi cũng chưa làm được điều đó, thương mẹ mà cũng chưa từng mà ôm mẹ, hôn mẹ một lần nào hết. Cho nên vì vậy đó là đến khi cái con đường hoằng pháp, con đường truyền đạo trải qua một thời gian khá dài, thâm nhập giáo lý của Phật Đà, rồi giáo hóa độ sanh, nhưng mà chỉ có cái điều là cái niềm hy vọng là khi mình xuất gia rồi là mẹ mình sẽ chuyển hóa và tu hành và hạnh phúc hơn, an lành hơn. Cho nên là khi ngài Hoằng Bá mà mẹ mình lúc thiêu mẹ mình á, ngài nói đó, một người xuất gia hành đạo giác ngộ giải thoát thì chính đời mẹ mình siêu thăng. Lời nói này nếu mà chân thành á thì sẽ có sự mà hiển linh, và như vậy thấy hình bóng mẹ nó bay siêu lên trên cái cõi trời. Thì như vậy với cái hy vọng đó sẽ thành tựu, sẽ được cho cha mẹ mình mà thôi. Nhưng trong thực tế, trong thực tiễn, đó là những lời kinh, lời Phật, đương nhiên những chúng sanh mình tin và một cái hoài vọng tột đỉnh ở nơi Phật. Nhưng mà cái sự thể hiện, cái mình có thể làm, mình chưa làm, thì thực sự trong lòng của mình vẫn chưa an. Cho nên một khi mình có thể làm được cái điều gì đó thì mình cố gắng làm. Thì những ai mà mẹ không còn nữa thì cũng như ngày này đến với mười phương tam bảo, thắp một nén nhang hướng về cái ơn cụ trùng, ơn của cha mẹ mình, để mình nói một cái lời tự tâm và phát nguyện rằng mình cố gắng tu đạo, mình trở thành một cái người thực sự là hữu dụng, làm những việc tốt lành để hồi hướng cái phước lành này, để cho cha mẹ mình hầu đáp một cái phần ơn đức sâu dày cha mẹ mình đã trao tặng cho chính mình. Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này chúng sanh đều trọn thành